Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2011 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thiên Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư, phẩm thứ 11, Hiện Bảo Tháp, trang 848. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại những cung kính với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình học qua tới phẩm thứ 11, Hiện Bảo Tháp, trang 848. Hiện Bảo Tháp tức là hiện ra cái tháp báu, thì nó giống cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ và khác cái bản Kumara Thập, vì bản Kumara Thập là phẩm thứ 11, rồi qua tới phẩm thứ 12 là Đề Bạt Đà La, thì bản của Cầu Na Bạt Đà La với lại Sa Na Quật Đa này á, với lại bản của Trúc Pháp Hộ nó giống nhau ở cái điểm là hai cái phẩm đó hợp lại là một, là Hiện Bảo Tháp, tức là đúng như cái bản của Gingit. Hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ ha. Hiện Bảo Tháp tức là hiện ra cái tháp báu. Cái tháp báu tức là cái tháp quý báu. Quý báu là vì sao? Là bằng 7 cái báu. Và trong đó có ngài Ra Bảo. Quý vị học bản Kumara Thập và bản Trúc Pháp Hộ rồi, quý vị đã biết rồi. Bây giờ mình nhắc lại thôi. Bây giờ trước Đức Phật có tháp 7 báu, cao 500 do tuần, chu vi 250 do tuần. Tức là giống như bản Kumara Thập. Từ dưới đất nhô lên đứng giữa hư không, tháp ấy trang hoàng đủ các thứ báu, có 5.000 phòng nhỏ dọc theo hành lang và ngàn vạn vô số cờ phướn để trang hoàng, chuỗi ngọc báu rủ xuống, treo ngàn vạn ức linh báu, bốn phía đều thoang thoảng mùi hương trên đàn thỏ khắp thế giới. Tức là cái đoạn này là ẩn dụ cho giới định tuệ, tức là kinh đại thừa mình nói cái gì nó cũng có ẩn dụ hết. Thứ nhất là ngàn vạn vô số cờ phướn tức là tràng phan, nó là tượng trưng cho cái tuệ, tức là cái trí tuệ. Những cái tràng khoan nó là tượng trưng cho trí tuệ. Còn chuỗi ngọc báu rủ xuống treo ngàn vạn ức linh báu đó, thì nó đúng ra nó là cái bảo cái đó, tức là nó là cái lọc hoặc là cái mái che hết phía trên và xung quanh như vậy đó, thì cái đó tượng trưng cho cái định, tức là ẩn dụ cho cái định. Và bốn phía đều thoang thoảng mùi hương trên đàn là tượng trưng cho cái giới. Thì quý vị nhớ thường thường mình nói là giới hương, tức là giới định tuệ, tam vô lộ học đó, là tượng trưng cho cái đó. Tức là cái tháp đó tượng trưng cho cái chỗ của Đức Phật Đa Bảo. Và Đức Phật Đa Bảo này á, tu là nhờ giới định tuệ, tam bộ học dĩ nhiên rồi mới thành Phật. Các cờ phướn dù lọc, rõ rệt, cờ phướn dù lọc bằng 7 báu, vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não và mái khôi, cao đến cung trời tứ thiên vương. Cái 7 báu này, á, hôm trước mình cũng nói rồi, thêm chữ mái khôi, mã não thì nó cũng giống nhau, đúng ra là mái côi, côi xê. Bây giờ quý vị đọc ấy, thì người ta đọc là mái khôi, nhưng mà đúng ra mình phải nói là mái côi là cái chữ nguyên thủy của nó, đúng. Tức là thứ ngọc màu đỏ, nó giống như mã não thôi chứ không gì hết. Mã não mai côi nó là obsidian, hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ, mình nhắc trở lại thôi. Tức là đúng ra thì cái này nó là năm thứ tất cả, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não. Tức là năm, và cái mai côi này là sáu, mà đúng ra mai khôi với lại mã não nó là một. Bởi vì ngày xưa người ta không có phân biệt được cái này đâu quý vị, nó chỉ là ngọc đỏ thôi, obsidian thì nó giống vậy. Đó, nhiều khi cái hematite thì người ta cũng nghĩ nó là mã não, nhưng mà không phải. Hematite nó nặng hơn nhiều. Hematite thì nó có sắt trong đó, nó cũng đỏ lòm mà chuỗi nó cũng đẹp lắm, nhưng mà nó nặng. Thì cái này vàng ấy, là tượng trưng cho cái trí tuệ, ẩn dụ của nó là cái trí tuệ kiên cố. Bạc nó là cái hạnh thanh tịnh, bạc tức là màu trắng, là ẩn dụ cho cái hạnh thanh tịnh. Lưu ly ấy, là tượng trưng cho cái cũng là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ sáng suốt chứ không phải là trí tuệ kiên cố. Trí tuệ kiên cố là vàng. Trí tuệ kiên cố tức là ví dụ như của Bồ Tát Bất Thối chẳng hạn thì là vàng. Còn Bồ Tát mà từ bát địa trở xuống thì vẫn còn là lưu ly. Rồi sa cừ là tượng trưng cho cái sự nhẫn nhịn. Và cuối cùng mã não là tượng trưng cho cái trí tuệ vạn hạnh. Vạn hạnh tức là tất cả những cái pháp mình tu thường đều như vậy hết. Mã não của nó tầm thường hơn. Tức là cái ẩn dụ của nó như vậy. Cao đến cung trời tứ thiên vương, trời đao lợi. Cao đến cung trời tứ thiên vương tức là giữa lưng chừng núi Tu Di thôi. Rồi trời đao lợi mùng dưới hoa mặt Đà La để cũng dừng tháp báu. Rồi trời đao lợi tức là trên đỉnh núi Tu Di, trời của ngài Đế Thích nên mùng tuôn hoa mặt Đà La để cũng dừng tháp báu. Hoa mặt Đà La mình cũng học rồi, có ngàn vạn ức chúng, trời rồng dạ xoa, cản tháp bà, cẩn A La, ma hầu, la già, a tu la, Calola, Nhân, Phi Nhân đều dùng tất cả hương hoa, chuỗi ngọc, cờ phốn, dù lọc, âm nhạc để cúng dường cung kính. Tức là cái này là Thiên Long Bát Bộ. Tôn trọng ngợi khen tháp báu. Đây là cái tháp báu, tháp này có cái gì? Cái tháp quý báu như vậy, thấy như vậy. Nó trang hoàng đủ thứ đẹp đẽ như vậy. Mà nó cao tới 500 do tuần. Cao 500 do tuần, một do tuần của nó tức là khoảng độ 4 dặm mấy. Thì nó cao dữ lắm. Mà chu vi tới 250 do tuần, tức là nó rất là lớn. Mà quý báu như vậy, mà trong có lại có cái gì như vậy mà. Hoặc là chứa cái gì ở trong đó. À, tại sao một trời người thấy cả Long Thiên Hộ Pháp thì đều cung kính như vậy. Khi ấy trong tháp báu vang ra âm thanh lớn khen ngợi. Ở trong bây giờ tự dưng lại có cái tiếng nói ở trong tháp vang ra như vậy. Nói lành thay Đức Thế Tôn có thể dùng, Đức Thích Ca Thế Tôn tức là Ngài Thích Ca Mâu Ni á. Có thể dùng tuệ lớn bình đẳng, giảng nói kinh diệu pháp liên hoa cho đại chúng Bồ Tát được chư Phật giữ gìn. Đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Ngài nói đều chân thật. Thì sau này mình sẽ thấy ở dưới này. Tức là Đức Phật đã bảo có cái nguyện là khi nào mà ở chỗ nào mà giảng kinh diệu pháp liên hoa thì Ngài sẽ hiện thân đến mà nói lời như vậy. Thành ra bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh diệu pháp liên hoa, thành ra Ngài Đa Bảo cũng hiện đến để mà nói cái lời ra như vậy. Khi ấy bốn chúng thấy tháp báu lớn đứng trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói đều được pháp hỷ kỳ lạ chưa từng có, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính đứng qua một bên. Bây giờ có Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết được những nghi ngờ, trong phẩm chú pháp hộ thì gọi là Bồ Tát Đại Biệt. Trời người Atula trong thế gian nên bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có tháp báu từ dưới đất nhô lên lại ở trong tháp vang ra âm thanh như vậy? Tức là hỏi Ngài Thích Ca, ủa tại sao ở đâu mà có cái tháp tự nhiên nó vọt lên rồi bây giờ ở trong nó lại có nói cái tiếng gì như vậy? Phật bảo Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, trong tháp báu này có toàn thân Như Lai. Toàn thân Như Lai tức là không phải chỉ có xá lợi hoặc là gì. Thường thường ngày xưa quý vị biết tháp tức là stupa, gọi là phù đồ hoặc là mình gọi là pagoda. Về sau này mình kêu bằng chùa, nhưng mà thật ra chữ chùa nó không phải ý nghĩa đó. Tức là cái tháp, những cái ngài thầy tu đó, hoặc là các thầy Bồ Tát, các thầy A-la-hán đó, chết rồi đó, mình gọi các ngài thiêu, thiêu xong rồi hốt cho đó, đem bỏ vào trong đó. Hoặc là xá lợi đó, đem bỏ trong đó. Đem bỏ trong cái tháp đó, người ta mới nói nhập tháp là như vậy, nhập tháp là để trong đó. Thì cái này cũng kỳ là bởi vì đúng ra cái này là các đệ tử của các ngài làm thôi. Chứ đúng ra thì chết xong rồi đẩy cho hoặc là đem cho chim cho gì nó ăn thôi. Chứ không có để lại cái gì hết. Bởi vì một vài người mà người ta muốn đó, tái sinh trở lại đó, thì người ta mới dặn dò như vậy. Và khi đó quý vị có thể thấy được cái xá lợi. Giống như quý vị có xem cái phim mà hôm trước mình nói rồi đó, phải không? Phim Unmistaken Child đó. Phim nói về cái ngày Rinpoche mà ngày trở lại đó. Thì khi mà ngày thiêu rồi đó thì người ta thấy xá lợi rồi đó. Quý vị nhớ cái đoạn mà người ta quay phim đó. Rồi lấy cái chỗ gần cái óc ấy, dở lên một cái não thì thấy mấy cục xá lợi nhá. Mấy hòn xá lợi nó người ta lượm lên người ta bỏ trong cái bình nhỏ đó. Quý vị nhớ cái đoạn phim đó phải không? Chưa nhớ thì về xem lại cái phim đi. Cái người nào mà để lại xá lợi tức là người ta muốn trở lại thế gian mới để lại. Còn hầu hết là các thầy hoặc là các người tu mà tu giải thoát đó, là đốt xong không còn cái gì hết. Thành ra ví dụ ở đây lại có toàn thân Như Lai, chứ không phải là chỉ có xá lợi không. Tức là có một cái ông Phật đó, ông vẫn còn ở trong đó. Nhập tháp rồi mà sao mà ông vẫn còn. Về quá khứ ở phương Đông cách đây vô lượng ngàn muôn ức, vô số cõi nước, có quốc độ bảo tịnh. Trong nước ấy có Phật hiệu Đa Bảo, Phật ấy khi còn hành đạo Bồ Tát đã phát lời nguyện lớn. Nếu ta được thành Phật sau khi ta diệt độ cõi nước mười phương, khắp nơi nào có nói kinh pháp hoa, thì bảo tháp của ta sẽ xuất hiện nơi ấy để nghe kinh làm chứng, khen ngợi lành thay. Vậy thôi, còn ở trong cái bản chú pháp hồ thì nói chi tiết tiết hơn, quý vị nhớ dài nguyên cả trang á. Là ngài nói là cái ông Phật Đa Bảo này khi mà ông tu á, hồi nào giờ là chưa từng xuất hiện ở trong cái tháp này. Và ngài có cái bản nguyện như vậy, khi mà ngài mất rồi á, thì ngài ở trong cái tháp đó. Và ngài nói là khi nào á, mà có chỗ nào mà nói kinh pháp hoa á, thì ngài sẽ hiện đến để mà nói pháp, để mà ủng hộ, để mà tán thán. Thành ra quý vị thấy cái phần này á, mình nói tại sao tự dưng ở trong lời cái Phật Đa Bảo như vậy, trong khi phần ở trên là đang nói về Ngài Thích Ca thọ ký cho các ông này bà kia, ông đệ tử này kia mà tự nhiên đây. Thành ra đúng ra cái đoạn này mình nói tức là Ngài Đa Bảo thọ ký cho Ngài Thích Ca, không phải thọ ký thành Phật, nhưng mà ấn chứng là Ngài nói thật cái kinh pháp hoa này là đúng. Lành thay Đức Phật thành đạo rồi, ở giữa đại chúng trời người tuyên bố, sau khi ta diệt độ muốn cúng dường toàn thân của ta nên dựng tháp lớn. Đức Phật dùng nguyệt lực thần thông khắp mười phương thế giới, chỗ nào có người nói kinh pháp hoa thì tháp báu hiện ra trước. Toàn thân Phật ở trong tháp khen ngợi lành thay, tức là Đức Phật Thích Ca nhắc trở lại là không phải là ở trong cái tháp này chỉ có xá lợi của Phật, mà là có toàn thân Phật, chứ không phải là Đức Phật nó mất rồi đốt thành xá lợi. Này Đại Nhạo Thuyết, hôm nay tháp của Đức Đa Bảo Như Lai vì nghe kinh pháp hoa mà từ dưới đất nhô lên khen ngợi lành thay, Khi ấy Bồ Tát Đại Nhật Thuyết nhờ thần lực Như Lai mà bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn được thấy thân Phật Đa Bảo. Tức là ngày Đại Nhật Thuyết này cũng hiểu cái tâm lý của đại chúng ở đó. Trời, thấy cái tháp ra mà trong có tiếng nói, nhiều khi ông bắt loa, hộ bật lơ, ông nói thôi, hiểu không? Đâu có cái gì đâu. Thành ra ngày Đại Nhật Thuyết mới nói, ngày Thích Ca người làm ơn mở cửa cho chúng con coi, thấy cái ông Phật Đa Bảo đó không? Ngài nói là có toàn thân Phật Đa Bảo thì Phật Đa Bảo đâu? Phật bảo Bồ Tát Đại Nhật Thuyết, Đức Phật Đa Bảo có thể nguyện rất vĩ đại, nếu bảo tháp ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng thì phân thân của các Đức Phật kia đang nói Pháp ở các thế giới khắp mười phương đều phải nhóm lại thành một chỗ, thời sau đó thân ta mới hiện ra. Tức là cái tháp của Đức Phật Đa Bảo thì hiện ra và nói lời thán thán vậy thôi. Nhưng mà còn nếu mà Đức Phật nào mà muốn cho người ta thấy toàn thân của Phật Đa Bảo ở trong cái tháp á, thì phải gom góp tất cả các hóa thân của các Đức Phật ở các nơi hiện về một chỗ, tụ họp lại một chỗ. Thì lúc đó Đức Phật Đa Bảo mới mở cửa tháp ra cho mà coi, là cái điều kiện đó. Này Đại Nhật Thuyết, các vị Phật của ta phân thân đang nói Pháp khắp thế giới mười phương hôm nay sẽ nhóm lại. Tức là Đức Phật Thích Ca nói, các phân thân của Đức Phật Thích Ca hiện đang nói Pháp ở các thế giới khác cũng sẽ nhóm lại. Thành ra bây giờ mới nói rõ rệt cho quý vị biết, tức là Đức Phật Thích Ca không phải là chỉ là con vua Tịnh Phạn. Hôm trước mình nói phải không? Tại sao mà mình Phật đàn nói tại gia tình lý bất tần sinh, ta la thọ vương bất thần diệt. Tức là Đức Phật chưa bao giờ sinh ra ở tội thành Ca Tỳ La Vệ, mà Đức Phật chưa bao giờ nhập diệt. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật đâu phải chỉ có một Đức Phật này. Đức Phật này là phân thân ra rất nhiều Phật khác. Đức Phật đã từng tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, quý vị nhớ. Chứ mình nói đó, tại sao ông Phật mà ông nói ở trên thế giới này không có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải, mà không có chỗ mà ta đã từng vùi thân xuống. Bồ Tát Đại Nhật Thuyết bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn được thấy các vị Phật của Đức Thế Tôn phân thân để đảnh lễ cúng dường. Tức là bây giờ ông Đại Nhật Thuyết lại nói, bây giờ nếu mà vậy thì xin Đức Phật lôi các ông Phật đang phân thân của Phật nè. Đại Nhật Thuyết, quý vị biết Nhạo Thuyết tức là đại biện. Đại biện tức là cái danh từ mà ngài Trúc Pháp Hộ dùng. Biện tức là lý luận. Đại Nhạo Thuyết tức là cái ông lý sự giống như mình vậy đó, lý sự cùn. Tức là Đức Phật nói ở bây giờ trong cái tháp này là có ông Phật, ông ấy có hứa như vậy, khi nào mà tới nghe nói kinh Pháp Hoa đó thì ông lại cũng tán thán cúng dường. Thì ông đại biện tức là Đại Nhạo Thuyết này nói, nếu như vậy làm ơn chỉ cho con thấy rõ cái ông Phật đang ở trong tháp này. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói, Đức Phật có nguyện là nếu mà muốn chỉ như vậy thì phải gom hết tất cả mấy ông Phật phân thân ở tụ họp lại, rồi Phật nó mới mở cửa tháp cho mà coi. Thì ông Đại Nhật Thuyết lại nói, dạ vâng, nếu vậy thì bây giờ con lại muốn Phật làm ơn cho chúng con coi hết mấy ông Phật phân thân của Đức Phật này tụ họp lại cho chúng con coi nữa. Khi ấy Phật phóng luồng ánh sáng của tướng lông trắng giữa trận mày, tức là Mi Gian Bạch Hào, liền thấy ở phương đông có 500 muôn ước hàng ngàn xa cõi chư Phật. Các cõi nước ấy đều dùng hoa lê làm đất, cây báu y báu dùng để trang nghiêm vô số ngàn vạn ước Bồ Tát để trong ấy. Mấy cái này ẩn dụ này quý vị biết rồi ha. Tìm thấy ở phương đông tức là khởi đầu của thế giới. Rồi các ngài sẽ chiếu tới các phương khác nữa, tức là bắt đầu từ cái chỗ khởi đầu của thế giới. Và các cõi nước nó đều dùng pha lê làm đất. Pha lê tức là trong suốt giống như thủy tinh ấy. Trong suốt giống như thủy tinh tức là không, tức là các ngài quán không mà thành Phật. Đầy trong ấy khắp nơi răng màn báu, lưới báu che lên, Đức Phật cõi ấy dùng âm thanh vi diệu để thuyết pháp và thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ Tát đầy khắp trong cõi nước thuyết pháp cho chúng sinh. Ở phương nam tây bắc bốn phía trên dưới tướng lông trắng của Phật cũng chiếu đến như vậy, tức là các phương khác Đức Phật cũng chiếu đến như vậy và cũng thấy như vậy. Tức là mỗi phương đều có vô số Phật như vậy, đều có vô số cõi Phật. Khi ấy các Phật ở mười phương bảo chúng Bồ Tát, mười phương tức là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, với lại trên dưới mười phương. Này Thiện Nam, hôm nay ta phải đến thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để cúng dường tháp báu của Đức Đa Bảo Như Lai. Tức là cũng giống như là Đức Phật chiếu cái tướng lông trắng giữa thằng mày, cũng như là Đức Phật PM send text message nói bây giờ các ông lại đây bữa nay là lại. Thì các ông thấy như vậy thì các ông nói ok, bữa nay ta phải lại chỗ Phật Thích Ca, tụ họp lại chỗ Phật Thích Ca. Bây giờ thế giới Ta Bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, đất này bằng lưu ly chứ không phải bằng pha lê giống như mấy chỗ kia quý vị thấy. Tức là cái thế giới Ta Bà là của Đức Phật Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni thì biến thành lưu ly, rồi lưu ly là tượng trưng, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không, trí tuệ, lưu ly màu xanh tượng trưng cho cái trí tuệ, bởi vì nhờ cái trí tuệ đó mà Đức Phật thành Phật. Cây báu trang nghiêm vàng dòng làm dây để phân danh giới làm tám đường, mấy cái ẩn dụ này mình biết rồi, tám đường tức là tu bát chánh đạo đó. Không có các thôn xóm làng mạc phố phường biển cả sông ngòi núi khe rừng rậm, tức là không có những cái sự mà chống đối hoặc là khác biệt nhau, đốt các hương báu, tức là giới hương, quý vị biết rồi, hoa mạn Đà La giải khắp mặt đất, dùng lưới và chướng báu giăng lên và treo các linh báu, chỉ giữ lại chúng hội này, tức là cái giới định tuệ trên này, chỉ giữ lại chúng hội này, còn trời người đều rời đến chỗ khác, tức là chúng hội là các ngài Bồ Tát và các chúng thanh văn ở đây thôi, còn hạng trời hạng người là rời qua kia, tức là những người mà chưa có chứng đắc gì hết trơn, tức là chưa có tu hành đàng hoàng thì rời qua chỗ khác, tức là cái cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca hoàn toàn thanh tịnh hết. Khi ấy các Đức Phật mỗi vị đem theo một vị Bồ Tát làm thị giả cùng qua thế giới Ta Bà đến bên cây báu cao 500 do tuần, nhánh lá hoa trái được trang nghiêm, dưới mỗi cây báu đều có tòa sư tử cao 500 do tuần và được trang hoàng bằng các loại báu. Cái này, chỗ này là cái biến hiện lần thứ nhất, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ biến cái thế giới Ta Bà này ba lần. Biến hiện lần thứ nhất là cái ẩn dụ của nó là đoạn kiến hoặc và tư hoặc thành La Hán, tức là ẩn dụ hết này, kinh Đại Thừa là đều có ẩn dụ hết. Đến cây báu cao 500 do tuần, cây tức là cái cây Bồ Đề, cây Bồ Đề tức là giác ngộ, sự giác ngộ của ngài cao đến lớn đến như vậy, chứ không phải là tới cái cây rồi mình coi trời đó, cái cây mà cao tới mấy trăm do tuần như vậy, cái mặt đất nào mà mình chịu cái nổi, quả đất của mình nó có bao nhiêu à? Thì bây giờ bao nhiêu ông Phật như vậy mà tới đây mỗi cái cây như vậy thì đâu phải, thì cho mình đừng có nghĩ là cái này nó là cái sự thật 100%, mà nó là cái ẩn dụ. Cái cây á, tức là tượng trưng cho cái trí tuệ, vì cái cây nó mình gọi là cây Bồ Đề gì, cây Bồ Đề nó là cây sung cái gì đâu, ficus religiosa, ai cũng biết nó là cây sung, nhưng mà tại sao người ta kêu bằng cây Bồ Đề, bởi vì Đức Phật ngồi chỗ đó mà Đức Phật thành Phật, tức là Đức Phật đạt được giác ngộ, thành ra cái cây đó gọi là cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ. Chứ bởi vì không phải bây giờ mình chạy qua mình kiếm cái cây đó mình mua về tới 20 mấy đô la mình cầm mình trồng xong tới mùa đông chết kèo, giác ngộ thì ngồi trồng cái cây đó mình ngồi dưới đó mình thành Phật, không phải. Thành ra cái này là ẩn dụ cho cái trí tuệ, cái sự giác ngộ của cái ông Phật đó cao lớn được tới như vậy, mà cái tòa sư tử là ngồi là như vậy, tòa sư tử là cái phổ biến pháp, cũng như là mình quảng bá cái pháp môn ra, kiểu cái chỗ mà ngồi thuyết pháp đó, quý vị, cái tòa sư tử là vậy. Cao 500 do tuần và được trang hoàng bằng các loại báu, khi ấy các Đức Phật đều ngồi kiết tà trên tòa này, cứ như thế lần lượt ở khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mà phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong một phương vẫn chưa hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn dung nạp các vị Phật đã phân thân ở tám phương, nên đã biến thành 200 ức na do tha cõi Phật đều sạch sẽ, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, lại rời các trời người đến các quốc độ khác. Cõi nước ngài biến hóa cũng đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái đều tươi tốt, dưới cây đều có tòa báu sư tử cao 5 do tuần và được trang hoàng bằng các loại báu. Những cõi nước đó không có biển cả, sông ngòi và các núi lớn, tức là không có các địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không có cái chống đối. Mục Chân Lân Đà, Đại Mục Chân Lân Đà, Thiết Vi, Đại Thức Vi, Tu Di thông hành thành một cõi nước Phật. Cái này quý vị thấy là năm cái núi này hôm trước mình học rồi phải không? Ở trong cái vũ trụ Phật giáo thì mình học rồi. Nếu mà mình nói theo hình ảnh thực tế đó thì nó là năm cái núi, nhưng mà đúng ra là nó ẩn dụ cho năm cái trược, cái đời ngũ trược của Đức Phật, tất cả thông nhau, tức là không còn ngũ trược nữa. Các vật báu xen lẫn nhau thành làm thành màn tre khắp trên dưới, treo các cửa lọng đốt các hương báu, hoa trời rải khắp trên đất. Tức là cái đoạn này cũng giống như cái đoạn phía trên, cái biến hiện thứ nhất đó, tức là Đức Phật biến cái cõi Ta Bà này thành cái cõi tịnh độ, tất cả đều sạch sẽ thanh tịnh hết. Rồi tất cả các Đức Phật, các phân thân của Đức Phật đã đến cái cõi Ta Bà này mà gặp Đức Phật, thì mỗi vị như vậy đông quá không đủ, thành ra Đức Phật để hóa thêm 200 ức na do tha cõi Phật, biến thêm 200 ức na do tha cõi Phật nữa để mà dung chứa tất cả các Phật lại mới đủ. Cái một cõi Ta Bà này không có đủ, quý vị thấy rõ ràng logic phải không? Đó, tức là như vậy. Thành ra cái này là biến hiện lần thứ hai. Biến hiện lần thứ hai thì cái này là ẩn dụ cho cái đoạn Trần Sa Hoặc. Trần Sa Hoặc rất là Bồ Tát. Thì tất cả những cái ẩn dụ ở trong đoạn này cũng giống như ở đoạn trên. Và bây giờ Đức Phật biến lần thứ ba. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì các Đức Phật sắp đến ngồi nơi tòa nên ở tám phương lại biến thành 200 vạn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh. Tức là các ông Phật mà tới rồi đó, thì Đức Phật đầu tiên biến cái cõi Ta Bà này thành thanh tịnh cho các ông Phật đó ngồi, nhưng mà ngồi không có đủ chỗ thì Đức Phật lại biến 200 muôn ức na do tha thế giới thành thanh tịnh hết để cho các ông Phật kia lại rồi trời vẫn còn chưa đủ nữa, thành ra Đức Phật lại biến thành 200 vạn ức na do tha cõi nước nữa để cho các Đức Phật sắp đến ngồi nơi tòa, tức là chưa tới bây giờ, sắp tới nè, tức là rất là nhiều, cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, lại rời trời người đến ở chỗ khác. Những cõi nước biến hóa đó đều đất bằng lưu ly, châu báu trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá hoa trái tốt tươi, dưới cây đều có tòa sư tử bằng báu cao 5 do tuần và được trang hoàng bằng các báu. cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn như Mục Chân Đơn Đà, Đại Mục Chân Đơn Đà, Thiết Vi, Đại Thiết Vi, Tu Di thông thành một cõi nước Phật. Đất báu bằng phẳng, các vật báu xen lẫn nhau làm thành màn che khắp lên trên, treo các cửa động đốt hương báu hoa trời rải khắp trên đất, giống hệt cái phía trên. Tức là biến lần thứ ba cũng giống như vậy. Thì cái này là đoạn vô minh hoặc. Thứ nhất là đoạn kiến hoặc và tư hoặc. Biến lần thứ hai là đoạn trần sa hoặc thành Bồ Tát. Và biến lần thứ ba là đoạn vô minh hoặc thành Phật. Rõ rệt ha, ẩn dụ nó đơn giản thôi, quý vị thấy. Tức là không phải là nói Đức Thích Ca thành Phật, Thích Ca thì thành Phật rồi. Nhưng mà cái ẩn dụ cho mình thấy như vậy, tức là tất cả các cõi Phật đều vậy. Tức là tất cả những cái người nào ở trên thế giới này đều thành Phật hết trơn. Quý vị thấy rõ rệt không? Trời người tức là những hạng mà chưa thành Phật thôi. Bởi vì mình vẫn còn cái giữ tâm của người, tâm của trời. Ví dụ bây giờ mình đi ăn cơm mà mình vẫn muốn thích ăn thịt chúng sinh thì mình chưa thành trời được. Hoặc mình chưa thành Phật được. Nhưng mà khi mình không còn muốn ăn thịt chúng sinh nữa thì lúc mới mình thành Phật. Thì quý vị thấy ở đây biến hiện ba lần tất cả, Phật Thích Ca biến hiện ba lần. Bây giờ phương Đông tức là chỗ mà bắt đầu thế giới. Các Đức Phật của Đức Thích Ca phân thân ra nói Pháp, trong 5.000 muôn ức Na Do Tha cõi nước đều đến nhóm họp ở cõi này. Tuần tự như thế các Đức Phật trong 10 phương đều đến tụ tập ngồi ở 8 phương, mỗi một phương. Các Đức Phật ngồi khắp trong 400 vạn ức Na Do Tha cõi nước, các Đức Phật Như Lai khắp đầy trong đó. Tức là cái phân thân của Đức Phật Thích Ca không đã bao nhiêu rồi. Thì cho quý vị thấy ở trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật mới nói ta không có phải là một đời một kiếp này, mà ta đã từng sống biết bao lâu rồi. Giống như cái ẩn dụ phía trên đó, ông già đó, thằng nhỏ gì đó, nói tại sao mà con mà lại già hơn ông già vậy. Thành ra Đức Phật Thích Ca không phải là Đức Phật Thích Ca mà sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này cũng đã từng tái sanh trở lại nhiều lần rồi, là thành Phật nhiều lần rồi. Khi ấy các Đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả Ma Hoa Báu đến thăm hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni và dặn. Cái này hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ không? Nếu quý vị đọc cùng mấy cái kinh khác, ví dụ kinh Hoa Thủ chẳng hạn, thì nó còn giữ hơn, tức là mỗi Phật đó, tới nơi đều đi thăm hỏi hết, chào hỏi nhau, có mạnh khỏe không, đồ chúng có an vui không, có ít bệnh ít não không gì đó. Ngày Thiệt Nam ông hãy đến núi Kỳ Xà Quật, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là núi Linh Thú, quật tức là cái độc, quý vị nhớ không? Kỳ Xà Quật. Tức là cái động mà linh thú, bởi vì ngày xưa cái núi linh thú á thì nó nhỏ, nhưng mà trong cái, trên cái núi đó nó có những cái hang động, động thì gọi là quật, cái hang đó gọi là quật, thì xà quật hôm trước mình nói rồi phải không, Đôn Hằng Hoàng Thạch Quật nữa, Long Môn Thạch Quật nữa, những cái quật nó là những cái hang động, và Đức Phật Thích Ca cũng ở trong đó, rồi có cái động của ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan. Bây giờ mà quý vị đi lên núi linh thú á, tức là đi hành hương Ấn Độ á, nên trên nó vẫn còn thấy cái hang. Cái hang có hang truyền thuyết nói là hang mà ngài A Nan ngồi, ngài Xá Lợi Phất ngồi chứ. Cái hang mà chỗ ngài A Nan ngồi rồi thấy con quỷ gì đó, quý vị nhớ không? Rồi thấy con quỷ hiện ra, rồi Đức Phật mới ở hang khác thì thò tay qua mà xoa đầu á. Người nào mà đi hành hương thì nó thấy cái đó, còn thôi thì đi xem mấy cái phim video mà người ta có quay ấy. Theo như lời của ta mà thưa, Như Lai ít bệnh ít khổ, sức khỏe có tốt không? Chúng Bồ Tát Thanh Văn có an ổn không? Rồi đem hoa báu này tung lên cúng dường Đức Phật mà thưa, Đức Phật kia muốn mở tháp báu này, tất cả Đức Phật đều sai thị giả đến làm như vậy. Dễ hiểu không? Tức là cái này đến thì gặp chào hỏi, giống như bây giờ mình vào chùa cái thì đầu tiên mình lên cái là mình vái Phật một cái, còn thôi lên thắp nhang nói câu, chứ không lẽ bây giờ mình tới chùa cái mình dọn đằng sau mình làm gì nói chuyện, không đâu không phải. Thì mấy ông Phật kia cũng vậy, những Phật kia tới cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca thì cũng phải đi thăm hỏi Đức Phật Thích Ca, chưa tự ý thăm hỏi thì cũng sai thị giả đó, tức là sai cái người đệ tử của mình tới đó thăm hỏi, rồi đem theo quà, tức là đem theo hoa rồi tung lên cúng dường. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thấy các Đức Phật phân thân của mình đã đến tụ họp và an tọa nơi tòa sư tử, đều nghe các vị Phật cùng muốn mở tháp báu, tức là các người này đều nói muốn xin mở tháp báu hết. Phật liền trượt từ chỗ ngồi đứng dậy, trụ trên hư không, trụ trên hư không tức là ngồi trên hư không. Tất cả bốn chúng đứng dậy chắp tay nhất tâm chiêm ngưỡng Phật. Đức Phật dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu. Đúng ra cái này bản chữ Nho của nó là dĩ hữu chỉ khai thất bảo tháp hộ, thành ra phải dùng ngón tay phải, hữu chỉ tức là ngón tay chứ không phải là cánh tay, thành ra dùng ngón tay phải mở cửa tháp báu. Bản chúc pháp hộ ấy, thì nói là dùng hai ngón tay mở cửa tháp báu, quý vị nhớ không? Tức là dùng hai ngón tay là lưỡng chỉ trong bản chúc pháp hộ ấy. Chứ bản Kumara Thập với lại bản Cầu Na Bạt Đà La này ấy, là chỉ dùng ngón tay phải thôi thì mở cửa, thành ra cái này mình không rõ được là cái cửa đó sao. Chứ bản chúc pháp hộ thì rõ rệt là cái cửa nó có hai cánh gì, dùng hai ngón tay, tức là đâu phải là một tay thò tay lấy hai ngón móc nữa. Nếu mà dùng hai ngón tay tức là cái cửa nó phải hai cánh mở ra, còn cái này mình không rõ là một cánh hay là hai cánh. Vang ra âm thanh lớn như tháo chốt mở cửa thành lớn, tức là cái này là khai quyền, ẩn dụ là khai quyền, phải không? Khi ấy tất cả chúng hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai an tọa trên tòa sư tử trong pháp báu, toàn thân nguyên vẹn như nhập thiền định, tức là hiển thật. Khai quyền mở cái cửa ra, hiển thật thấy ông Phật Đa Bảo. Thành ra quý vị thấy cái ẩn dụ cho cái pháp hoa này, dùng cái quyền biến để mà nói, giảng cho quý vị nghe những cái pháp môn này pháp môn kia, giảng cho quý vị nghe tiểu thừa, rồi để bây giờ dẫn dắt quý vị tới cái chân thật, tức là hiển thật, tức là thấy ông Phật ở trong mình, thấy cái Phật tính của mình bằng nhau hết, chúng sinh đều giống nhau hết. Lại nghe Đức Đa Bảo nói: lành thay, Đức Thích Ca Mâu Ni thích giảng kinh pháp hoa, ta vì muốn nghe kinh này mà đến đây. À, lại thêm cái nữa, quý vị thấy không? Tức là Đức Phật Đa Bảo hồi trước nói lành thay, Thích Ca Mâu Ni giảng kinh pháp hoa là tốt, bây giờ lại nói ta vì thích nghe kinh pháp hoa mà tới. Thì cái này nó quý vị thấy quái đản, mà quý vị thấy là ngày xưa các ngài là phổ biến cái kinh pháp hoa là như vậy, mà các ngài thấy cái tông pháp hoa là rất tốt như vậy, là bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy ông Phật mà lại nghe kinh, thấy rõ rệt không? Đức Thích Ca Mâu Ni thích rằng kinh pháp hoa, ta vì muốn nghe kinh này mà đến đây. Ông Phật đã bảo là ông ấy chết tám đời vương rồi, phải không? Tức là ông tuốt luốt mút xè rồi, bây giờ ông cũng còn chạy lại, ông nghe đâu rằng kinh pháp hoa là ông chạy lại ông nghe. Còn trong khi bây giờ quý vị nghe không? Mình thì thôi không nói rồi, thôi mình nói mình tại ôi thôi, ông nói cái gì đó tôi chẳng hiểu cái gì. Ông nói cái gì nói tiếng Tây tôi đâu có hiểu gì đâu. Thì bởi vì mình không học, hoặc là mình không biết những chuyện đó, mình không học. Nhưng mà nhiều khi á, mình tu rồi á, thì mình vẫn tỏ ra cái ngã mạn. Mình dính vào những cái bộ phái, mình dính mắc vào trong đó thì lúc đó mình hư rồi. Tức là ví dụ như bây giờ tôi nói thẳng, ví dụ như bây giờ quý vị tu theo một pháp môn nào đó, ví dụ tôi nói tôi chỉ thích nhập thất thôi, tôi chỉ thích Phật thất thôi. Ông không tổ chức Phật thất, tôi không thèm nghe kinh, tôi không thèm tụng kinh. Dám nói như vậy quý vị, có người nói như vậy. Mà tới lúc mà nghe kinh không biết, tôi nói xin lỗi quý vị, Đức Phật Thích Ca 49 năm ông đi thuyết pháp, ông giảng tùm lum như trên, không thèm nghe. Thì làm sao mà khá được? Thôi quý vị thấy, tức là Đức Phật này cũng hoan hỷ với Đức Phật khác. Ngay bây giờ quý vị xuất gia đi nữa, bây giờ một ông hòa thượng, ông đâu chịu nghe một đại đức thuyết pháp. Một ông đại đức thuyết pháp thì ông hòa thượng bao giờ cũng bỏ đi chỗ khác. Ông hòa thượng thuyết pháp thì nhiều khi ông đại đức cũng phải lại cũng ngồi cũng nghe. Ông đại đức thuyết pháp là ông hòa thượng không thèm nghe, không bao giờ ông chịu ngồi đó nữa. Thì nếu quý vị thấy cái đó là nó tự trưng cho cái tăng thượng mạng, cái đó là cái sự sai lầm rất lớn. Mà kinh pháp hoa này sở dĩ về sau này mình nói là rất nhiều người ta ghét kinh pháp hoa là vậy, mà tỳ kheo phỉ báng kinh pháp hoa, quý vị thấy không? Các tỳ kheo vậy bởi vì họ sẽ mất quyền lợi của họ. Tất cả bốn chúng đều thấy Đức Phật đã diệt độ từ vô lượng ngàn ức kiếp trong quá khứ, nói lời như thế mọi người đều khen việc chưa từng có, dùng hoa trời tung lên Đức Phật Đa Bảo của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ Đức Đa Bảo ở trong tháp báu chia nửa tòa cho Đức Thích Ca Mâu Ni mà nói, và nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni hãy ngồi lên tòa này. Tức thì Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong tháp báu ngồi kiết già trên nửa tòa đó. Tức là cái này là còn ấn chứng rõ rệt hơn nữa, tức là không những là tôi chứng minh là ông Thích Ca này ông nói đúng, mà tôi lại thích nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mà bây giờ là tôi còn chia cho ông nửa tòa ngồi nữa. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ tôi là tổng thống hay gì á, tôi nói mời ông lên ông ngồi cạnh tôi, có bao giờ thèm ngồi như vậy không? Phải không? Không có. Ông chủ ấy, đâu bây giờ cho ông đại tớ nó ngồi riêng cạnh mình được. Nhưng mà ông này rất hoan hỷ, tức là nói thích ca thích giảng kinh pháp hoa, thì tôi hoan hỷ với ông lên ngồi tòa ngồi, tức là ông với tôi bằng nhau. Quý vị thấy rõ rệt ha. Tôi đã chết từ mấy bao nhiêu na cho tha tăng kỳ kiếp rồi, nhưng mà tại vì tôi giảng kinh pháp hoa, bây giờ ông giảng kinh pháp hoa thì ông với tôi cũng giống như nhau, rõ rệt. Tức thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong tháp báu ngồi kiết già trên nửa tòa đó. Đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử trong tháp báu đều suy nghĩ: chỗ Phật ngồi cao quá, nguyện xin Đức Như Lai dùng thần lực khiến cho chúng con đều được ở trên hư không. Tức là cái này rồi, cái người mà người ta ghi lại cái kinh đó thì ta nói vậy. Nhưng mà đại chúng lúc đó thì đứng ở dưới, phải không? Thấy cái tháp nó bay cao tốt tốt trên kia, mà thấy ông Phật Thích Ca ông trung ở trong đó thì đâu có thấy ông gì đâu, cũng không thấy Phật Đa Bảo mà cũng thấy Phật Thích Ca, thấy cái cửa mở thiệt, nhưng mà nó nằm cao tốt tốt đứng trên đỉnh núi vậy. Đó, thành ra bây giờ mới nói vậy. Chỗ Phật ngồi cao quá, nguyện xin Đức Như Lai dùng thần lực khiến cho chúng con đều được ở trên không, tức là muốn cho chúng con bay lên, chúng con dòm vô để có thấy hai ông. Bây giờ bằng năng lực thần thông vĩ đại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp đưa đại chúng lên hư không và bằng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng: trong cõi ta bà này ai có thể giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Nay đã đúng thời, chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ vào niết bàn. Phật muốn đem kinh pháp hoa này phó chúc cho những người hiện diện. tức là cái bản này giống hệt như bản của Ma La Thập. Quý vị thấy tức là bản này tương đối nó hiền phải không? Quý vị nhớ bản của Chúc Pháp Hộ gì? Bản Chúc Pháp Hộ thì thêm một cái câu nữa, tức là trước khi Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này nói là kể từ bây giờ tỳ kheo nên thôi cúng dường. Kinh khủng quý vị. Tức là mấy ông tỳ kheo này, mấy ông đừng đi cúng đám, mấy ông đừng đi kiếm tiền nữa, làm ba cái trò đó. Tức là bản của Chúc Pháp Hộ đó thì ông nói rõ rệt như vậy. Còn bản này không có cái đó. Bởi vì thật ra quý vị nhớ, mình nói rồi, tức là bản Cú Ma La Thập là bản ông dịch cho mấy ông quan, mấy ông vua. Mà quan thì ngày xưa nó tổ chức cái tăng cang gì đó, tức là mấy ông sư đó có quan, tức là có lon đó, xin lỗi quý vị, có chức vụ trong theo triều đình. Thành ra mình không cúng dường như nó lấy gì, bắt ông vua ông cho còn lâu á. Thành ra quý vị thấy, thành ra phải lờ cái chuyện đó đi. Thì cũng đi cúng đám có tiền nhé, cũng giống như bây giờ vậy, không cúng lấy gì ăn. Thành ra mà trong khi đó thì trong này cái bản Chúc Pháp Hội ngày rõ rệt các tỳ kheo nên thôi cúng dường, lo tu đi, mấy ông lo tu đi, không tu không lo mình cứ lo cái chuyện gì không. Khi ấy muốn tuyên lệnh nghĩa trên, Thế Tôn nói kệ, Thánh Chúa Thế Tôn, tức là cái đoạn này là đoạn trùng tụng thôi, tức là lập lại đoạn trên. Thực ra cái này nó cũng có gì nhiều, bây giờ mình lập cho nó lẻ, có cái gì mà nó đặc biệt nữa thì mình mới ngưng lại thôi. Thánh Chúa Thế Tôn tuy diệt độ lâu và ở trong bảo tháp, vì tháp mà đến, các ông vì sao không siêng học pháp? Phật này diệt độ đã vô số kiếp, khắp nơi nghe pháp, do pháp khó gặp bản nguyện Phật kia. Sau khi diệt độ ở khắp mọi nơi thường vì nghe pháp, tức là rõ rệt mình nói trên đó, tức là ông Phật vẫn mà còn nghe pháp nữa mà. Ta lại phân thân vô lượng chư Phật nhiều như hằng sa muốn đến nghe pháp và thấy Đức Phật đã bảo diệt độ, xả bỏ cõi tịnh và chúng đệ tử, trời người long thần các việc cúng dường muốn pháp trụ lâu. Cho nên đến nay vì chỗ Phật ngồi nên dùng thần lực rồi vô số chúng thanh tịnh cõi nước mỗi mỗi chư Phật đến dưới cây báu trông như hoa sen làm đẹp hồ sạch. Dưới mỗi cây báu có tòa sư tử, Phật ngồi trên tòa ánh sáng rực rỡ như giữa đêm tối đốt ngọn đèn lớn, thân thoảng hương thơm khắp mười phương cõi, chúng sinh sông hương vui mừng không xiết. Ví như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ dùng các phương tiện để pháp trụ lâu, bảo với đại chúng khi ta diệt độ người nào hộ trì đọc giảng kinh này nay ở trước Phật tự nói lời nguyện, Phật đa bảo kia tuy diệt độ lâu vì thệ nguyện lớn gần chính sư tử. Đức Phật đã bảo cùng với thân ta và các hóa thân biết được ý này, các đệ tử Phật người nào hộ pháp nên phát đại nguyện khiến pháp trụ lâu, người ấy có thể hộ trì kinh này thì đã cúng dường ta và đã bảo. Đức Phật đã bảo trong tháp báu du hóa mười phương vì nghe kinh này cũng lại cúng dường hóa thân chư Phật ánh sáng rực rỡ khắp các thế giới, người nói kinh này tức là thấy ta cùng Phật đã bảo và Phật hóa thân này. Thiệt năm nữ hãy suy nghĩ kỹ việc này là khó nên phát nguyện lớn, các kinh điển khác số như hàng xa dù đã nói hết chưa phải là khó, đem núi Tu Di ném qua phương khác cái vô số khói chưa phải là khó, giống như đoạn trên mình nói. Nếu dùng ngón chân hất cõi đại thiên văng xa cõi nước cũng chưa là khó, tận trời hữu đảnh vì chúng thuyết pháp. Hữu đảnh tức là trời sắc hữu cánh, vì nhớ hữu tức là cái cõi, đảnh của cõi, đảnh của cõi thì đúng ra phải là cõi trời vô sắc mới đúng gì, dùng giới sắc giới vô sắc giới, nhưng mà vô sắc thì mình đâu có thấy gì nữa đâu. Thành ra ở trên đó mấy có bốn tầng trời, trên đó mình không thấy gì. Thành ra phải là cõi trời sắc giới tức là trời sắc của cánh. Vì chúng thuyết pháp vô lượng kinh khác cũng chưa là khó, sao Phật diệt độ ở trong đời ác, nói được kinh này thì mới là khó. Giả sử có người tay nắm hư không dạo đi khắp nơi chưa phải là khó, khi ta diệt độ tự chép ấn hành hoặc bảo người khác, đây mới là khó, đem cả địa cầu đặt trên bóng chân, bay đến phạm thiên tức là bay thú luôn lên trời cũng chưa là khó. Sau Phật diệt độ ở trong đời ác, đọc tụng kinh này, đời ác tức là những đời mà nó cấm đạo hoặc là khó khăn trong khi hành đạo. Ví dụ như bây giờ quý vị không sanh ở xứ đạo Phật, sanh ở một xứ đạo khác thôi, chung quanh nó toàn người đạo khác hết, mà quý vị vẫn giữ được thì là khó. Cũng chưa là đây mới là khó, gánh vác cỏ khô vào trong kiếp thiêu. Kiếp thiêu quý vị nhớ rồi ha, thì nói kiếp thiêu tức là hỏa tai ấy. Khi mà trái đất mà nó hoại đi rồi ấy, thì có ba kiếp gọi là tam tai. Tam tai là hỏa tai, thủy tai, phong tai gì. Cái hỏa tai xảy ra đầu tiên tức là lửa nó cháy lên tới cõi sơ thiền, rồi xong rồi nước thì nó ngập lên tới cõi nhị thiền, và cuối cùng là phong tai thì gió nó thổi bay hết tất cả tới cõi tam thiền. Thành ra chỉ có quý vị mà lên tới từng trời tứ thiền hữu sắc nó là còn yên được, nhưng mà thật ra lúc đó cũng chẳng còn gì hết, bởi vì thế giới nó hoại hết trơn. Vào trong kiếp thiêu mà không bị cháy cũng chưa là khó, sau ta diệt độ nếu chỉ kinh này nói cho một người đây mới là khó. Nếu chỉ tạng pháp hết 8 vạn 4 vì người diễn thuyết mượn 12 bộ kinh, tức là nếu mà chỉ tạng pháp, tức là pháp tạng nó có 8 vạn 4 ngàn kinh như vậy á, mà diễn thuyết cho tất cả người cả 8 vạn 4 ngàn bộ kinh như vậy á, cũng chưa là khó nữa. Vì người diễn thuyết 12 bộ kinh làm cho người nghe được 6 thần thông, thì 12 bộ kinh thì tức là cái này nói về đại thừa quý vị nhớ, bởi vì tiểu thừa nguyên thủy đó là nó chỉ có 9 bộ kinh thôi. Rồi thêm cái Phương Quảng, Cô Khởi với Thọ Ký, thành ra là 12 bộ kinh. Được 6 thần thông, tuy được như vậy cũng chưa là khó khi ta diệt độ lắng nghe tiếp nhận, hỏi thấu nghĩa kinh đây mới là khó. Tức là chỉ thắc mắc về kinh Pháp Hoa thôi, mà đi hỏi vẫn là khó. Vì thật ra nhiều người nghe nghe thôi, ôi, nghe không biết, thổi, mập mạp gì đâu. Đấy mới là khó. Có người thuyết pháp làm cho ngàn vạn vô lượng vô số hằng xa chúng sinh được A-la-hán đủ 6 thần thông, tuy được lợi ích chưa phải là khó. Tức là thuyết pháp mà làm cho người ta đắc la-hán vẫn chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu ai phụng trì theo kinh điển này thì mới là khó. Phụng trì theo kinh điển này, phụng trì tức là mình đọc tụng giảng pháp ra, tức là mình thọ trì, mình giữ cái kinh này hoặc mình tụng kinh này, mình thuyết pháp này, thì tức là phụng trì. Ta vì Phật đạo trong vô lượng cõi từ xưa đến nay giảng thuyết các kinh, trong số kinh đó kinh này số 1, có người thọ trì giữ được thân ta các thiện nam tử, khi ta diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng kinh này đang ở trước Phật hãy phát lời thề, kinh này khó giữ, người nào tạm giữ ta rất vui mừng, chư Phật cũng vậy, những ai như thế được Phật khen ngợi là người dũng mãnh, là người tinh tấn, là người trì giới, tu hành đầu đà mau chóng chứng được đạo quả vô thượng. Người trong đời sau đọc tụng kinh này, Phật tử chân chánh là bậc thuần thiện, khi Phật diệt độ, người hiểu kinh này là mắt thế gian và của trời người, trong đời khiếp sợ nói kinh chốc lát, tất cả trời người đều nên cúng dường. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát và bốn chúng trời người, tức là tới đây là bản Kumara thập là hết. Bây giờ mình qua lấy phẩm Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà ở trong cái bản của Cầu Na Bà Đà La với lại bản Trúc Pháp Hộ này á, thì cái phẩm Đề Bà Đạt Đa nó dính liền luôn với lại cái phẩm Hiện Bảo Tháp này, tức là phẩm 11, 12 á, nó hợp lại là 1. Thành ra mình thấy cái số phẩm nó so le. Bản của ngày Kumara Thập thì có 28 phẩm, trong khi bản Trúc Pháp Hộ với lại bản Cầu Na Bà Đà La này có 27 phẩm, nhưng mà nó không thiếu, bởi vì chỗ này là 2 phẩm nhưng mà nó nhập lại là 1. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát và bốn chúng trời người, ta ở trong vô lượng kiếp về quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không biếng nhác, ở trong nhiều kiếp thường làm pháp vương, phát nguyện cầu vô thượng Bồ Đề, tâm không thoái chuyển vì muốn đầy đủ 6 pháp ba la mật, chuyên cần hành trì bố thí, tâm không luyến tiếc, tức là ngày tu theo hạnh Bồ Tát. Bố thí voi ngựa bảy báu, quốc thành vợ con, kẻ hầu hạ, đầu mắt tủy não thân thể, tay chân không tiếc thân mạng. Tuổi ấy dân chúng sống lâu vô lượng, quốc vương vì cầu chánh pháp nên bỏ ngôi vua. Quý vị để ý cái chữ dân chúng sống lâu vô lượng. Quốc vương vì cầu chánh pháp nên bỏ ngôi vua, giao việc cai trị cho thái tử, đánh trống truyền lệnh cầu chánh pháp khắp nơi. Nếu ai có thể nói được pháp đại thừa cho ta thì ta sẽ chọn đời cung cấp đầu hà hầu hạ. Tức là lúc đó cái ông vua này ông muốn đi kiếm cái pháp đại thừa, bởi vì pháp tiểu thừa thì các người đã tu rồi, nhưng mà tu thôi chứ còn ngài không thích cái đó, hoặc là không thấy nó có gì hết. Khi ấy có vị tiên nhân đến tâu vua, tôi có pháp đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa, tức là có ông tiên đó, ông đến, ông tiên đó tức là cái người mà giống như bây giờ mình nói người Bà La Môn thôi, tức là một người đi tu rồi đó. Thường thường ngày xưa mình nói tu tiên thì phải không? Tu tiên tức là làm như là lánh cuộc đời chứ, tu mà không có dính mắc tới thế gian nữa gọi là tu tiên. Tôi có pháp đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không cháy với tôi sẽ giảng thuyết. Vua nghe lời nói này vui mừng hớn hở, theo vị tiên nhân cung cấp hầu hạ, hái trái gánh nước bữa củi nấu ăn, cho đến lấy thân làm giường nằm mà thân tâm không mệt mỏi. Quý vị thấy ông vua mà ông làm như vậy, quốc vương phụng sự như vậy đến cả ngàn năm, vì cầu chánh pháp mà siêng năng hầu hạ không thiếu sót. Phụng sự cả ngàn năm là bởi vì lúc đó quý vị nhớ là dân chúng là sống lâu cả ngàn kiếp mà, thành ra cái tuổi thọ của nó dài, thành ra 1000 năm đối với mình bây giờ mình thấy nó dài, đối với lúc đó nó chẳng không có gì. Bây giờ muốn tuyên lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói kệ: ta nhớ đời quá khứ vì cầu pháp đại thừa, tuy làm vua ở đời không tham đắm năm dục, tức là tài sắc nhân thực thủy, đánh chuông trống bốn phương, ai có pháp đại thừa nếu giảng nói cho ta thì ta sẽ hầu hạ. Khi ấy có vị tiên đến tâu với vua rằng: tôi có pháp đi diệu thế gian rất hiếm có, nếu người nào tu hành ta sẽ giảng thuyết cho. Khi vua nghe tiên nói là mình rất đỗi vui mừng, liền theo vị tiên ấy cung cấp việc phải làm, đốn củi và hái trái tùy thời mà cung kính, vì cầu pháp đại thừa thân tâm không mỏi mệt. Khắp vì các chúng sinh chuyên cần cầu pháp lớn, cũng không vì thân mình mà vui thích dục lạc, nên dù làm quốc vương vẫn xin cầu đạo pháp, mong đạt được Phật đạo. Hôm nay nói cho ông, Phật bảo các tỳ kheo, quốc vương ấy chính là thân ta, vị tiên nhân lúc ấy nay là Đề Bà Đạt Đa, nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tính tốt và 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 pháp vô úy, 4 nhất pháp, 18 pháp bất cộng đạo được thần thông, thành bậc chính giác, độ khắp chúng sinh, tất cả công đức ấy đều nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Quý vị nhớ cái này mình có học ở trong bản Kumara Thập rồi. Đề Bà Đạt Đa tức là dịch theo kiểu của ngài Cầu Na Bà Đà La này và của ngài Kumara Thập. Chứ ngày xưa thì người ta phiên âm Đề Bà Đà Đa là Điều Đạt. Điều Đạt với Đề Bà Đà Đa nó giống nhau phải không? Nó là một, không có gì hết. Tại vì cái chữ phạn của nó Đều Đạt, Đều Đạt tức là tên của ông này. Cái chữ phạn nó khi mà quý vị viết ra ấy, cái chữ A nó không có. Ví dụ mình nói Nam A thì nó viết là chữ N với chữ M thôi. Mà khi mình đọc thì mình đọc là Nam A hoặc Nam Mô. Thì cho quý vị thấy có lúc người ra thì người ta phiên âm ra là Nam Mô, có chỗ phiên âm là Nắng Mô, Nam A là vậy thôi. Thì cho cái chữ Đều Đạt là vậy. Đều Đạt thì người ta phiên âm ra là Điều Đạt ngày xưa đó là đúng. Nhưng mà sau rồi khi mà người ta qua bên Ấn Độ rồi, người ta nghe những cái người đó người ta đọc á, thì người ta đọc á, người ta phải thêm cái chữ A vào. Tại vì khi mà đọc á, người ta sợ mất nuốt mất chữ đó, nó sai nghĩa rồi. Thì người ta để đê vào, đạt à, đều vào, thì thêm chữ A thành ra đê vào. Đê vào tức là trời chứ không có gì hết. Đạt à, đạt tức là nhật. Thành ra thay vì đạt thì bây giờ là đạt à. Deva Data thì họ phiên âm thành ra Đề Bà Đạt Đa, thành ra phiên âm thành Điều Đạt hay là phiên âm thành Đề Bà Đạt Đa nó đều là một hết, nó đúng nhau, chẳng có gì hết. Mà tên họ dịch sang tiếng Tàu á, thì họ dịch tên là Thiên Thọ. Deva tức là trời gì phải không? Đạt là nhận, thọ. Tại vì ông Đề Bà Đạt Đa này ông là con của tự, quý vị biết hôm trước mình nói rồi phải không? Ông là con của tự, bà già lâu ngày không đẻ đi cầu, đi lại mấy cái chùa chỗ Phạm Thiên cầu. Cầu xong rồi về đẻ cho ông này thì mới đặt tên là Thiên Thọ, tức là nhờ trời. Cũng như Nguyễn Cao Kỳ cái bằng Buddha Chai, quý vị biết ông làm cuốn sách bằng Buddha Chai đó, trời ông Buddha mà tối ngày ông như gái ông làm nhiều chuyện. Thì giờ quý vị thấy cái đó, Thiên Thọ là như vậy, Đề Bà Đà Đa là như vậy. Đề Bà Đà Đa tức là anh em cũng là bà con với Đức Phật hết à. Bởi vì quý vị biết ngày xưa cái giới mà cái hạng vua chúa đó, gọi là dòng sắc đế lịch, mà bây giờ hiện thời bên Ấn Độ nó vẫn còn, ngày xưa thì nó rõ rệt hơn, tức là các cái giai cấp á, nó không có lộn xộn với nhau. Giai cấp sát đế lỵ là nó ở cái giai cấp sát đế lỵ thôi. Thì nhà vua chúa này với vua chúa kia á, dòng họ với nhau nó cưới nhau thôi, cái dòng khác á, là nó không có bồ được. Thành ra Đề Bà Đà Đa nói cho ngay cũng là bà con với Đức Phật chứ không phải ai á. Nhờ thiện tri thức Đề Bà Đà Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật từ bi xả, thì rõ rệt cái này là hạnh Bồ Tát, vậy không mà mình gọi là hạnh Bồ Tát nghịch hạnh, tức là Bồ Tát ông hiện đến mà ông làm cho Đức Phật phải tu hành. Ông muốn bây giờ có quyển kinh này, bây giờ chẳng hạn như quý vị đây quyển kinh dễ quá mà, trời ơi chùa Hải Đức in ra quý vị mà lại đọc mà lấy cuốn này, ôi cuốn này xấu quá, cuốn này in lệch, ông tôi lấy cuốn khác này, lại thò tay lấy cuốn khác liền, dễ là ó gì. Ngày xưa là người ta phải ngồi chép, quý vị phải chép mỗi chữ, còn nếu không biết chép chữ phải mướn người ta chép để mà đọc, chứ đâu phải là tự mình có được. Thì cái ông Phật này ngày xưa, cái ông vua này, ông nghe nói có cái kinh Đại Thừa mà ông chỉ nghe mấy câu thôi chứ không phải là được như mình mà nguyên quyển như vậy, mà ông phải đi gánh nước bừa củi làm đầy giới cho cái ông kia cả ngàn năm á, mới được ông kia ông dạy cho mấy cái thôi. Mà ông vui mừng hớn hở như vậy, còn bây giờ mình có sẵn thì mình không ấy. Thì cho quý vị thấy cái ẩn dụ của nó ở đây ha, mà làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật tức là của hạnh Bồ Tát á, từ bi xả tức là tứ bồ đề tâm, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tức là của chuyển luân vương, thân sắc vàng tía, tức là vàng tía hôm trước mình nói rồi, tức là vàng xịn á. Ngày xưa vàng của nó có thứ vàng giả, vàng thật, nhiều thứ vàng khác nhau lắm. Vàng bụi tức là vàng diêm phù đề á, còn cái này vàng tía tức là vàng xịn. 10 trí lực, 4 pháp vô úy tức là của Đức Phật, thập lực á với tứ vô sở úy là của Đức Phật. 4 nhiếp pháp thì cái này khác với bản chúc pháp hộ, quý vị nhớ bản chúc pháp hộ ấy thì nói là tứ sự bất hộ á, tức là 4 pháp mà không có hộ. Rồi 18 pháp bất cộng là cái này là của Đức Phật, không có giống nhau, không có giống chung với người ta. Đạo lực thần thông, thành bậc chánh giác tức là thành Phật, độ khắp chúng sinh, tất cả công đức ấy đều nhờ thiện trí thức Đề Bà Đà Đa cả, tức là nhờ có những sự mà chống đối như vậy. Tức là quý vị thấy cái phẩm này là khuyến khích quý vị, nếu ví dụ quý vị muốn tu pháp qua hoặc là muốn hành đạo Bồ Tát mà bị những chướng ngại, bị những trở ngại đó, thì đừng có nghĩ cái đó là trở ngại, mà nghĩ cái đó là những sự thử thách của mình, khuyến khích mình đi tu thôi, coi thử cái sự nhẫn nhịn của mình nó tới cỡ nào. Đức Phật bảo với bốn chúng, qua vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh phúc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là 10 cái danh hiệu Phật. Cõi nước tên Thiên Đạo, Phật Thiên Vương sống ở đời 20 chung kiếp, thuyết giảng diệu pháp cho khắp chúng sinh. 20 chung kiếp tức là cũng bằng như ông Tu Bồ Đề, bằng ông Đại Ca Diếp, bằng ông Ca Trinh Diên, quý vị nhớ, tức là mấy ông đó tu cũng thành Phật 20 kiếp, thì ông Đề Bà Đà này cũng thành Phật 20 kiếp vậy. Hằng hà sa chúng sinh chứng quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác. Hằng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, được pháp vô sinh pháp nhẫn không thoái chuyển, tức là thành Phật. Sau khi Phật Thiên Vương nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ đời 20 chung kiếp, cũng giống như mấy ông kia ở trên. Dựng tháp bảy báu, thờ xá lợi Phật, tháp cao 60 do tuần, chu vi 40 do tuần. Thấy cái ẩn dụ rồi, quý vị thấy không? Tháp cao 60 do tuần, chu vi 40 do tuần. 40 do tuần tượng trưng cho cái tứ đế. Vì ngày Đề Bà Đà Đa đó là ngày tu, ngày là đệ tử hạng thanh văn của Đức Phật, thành ra tu phép tứ trụ đế. Nhưng mà khi mà ngày thành Phật như vậy, ngày giúp đỡ chúng sinh là ngày phải tu Bồ Tát đạo, thành ra mới cao 60 do tuần. 6 tức là 6 cái ba la mật. Trời người đều dùng các thứ hương hoa, hương xoa, hương đốt, hương bột, y phục chuỗi ngọc cờ cuốn dù lòng âm nhạc để ca ngợi đảnh lễ cúng dường tháp bảy báu ấy. Vô lượng chúng sinh được A La Hán, vô lượng chúng sinh giác ngộ bích chi Phật, vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đề đến bậc không thoái chuyển. Phật bảo các tỳ kheo, trong đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ nào nghe kinh diệu pháp liên hoa này, nghe rồi tâm cung kính không còn nghi ngờ, thì sẽ không rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh ở trước các đức Phật trong mười phương, nơi người ấy sinh ra thường được nghe kinh pháp hoa. Nếu được sinh vào trời người hưởng được an vui tột bậc, nếu sinh ở trước Phật thì từ hoa sen hóa sinh. Tức là quý vị thấy cái này, nếu mà bây giờ mình cung kính pháp hoa mà mình thọ chỉ pháp hoa thì dĩ nhiên là nhân nào quản đấy thôi, gì phải không? Mình tu mình muốn pháp hoa thì mình sẽ được pháp hoa nữa. Còn nếu bây giờ mình không thích, mình chán, mình bỏ thì thôi, mai mốt mình né, mình không có gặp pháp hoa nữa đâu, hoặc mình chống đối pháp hoa. Khi ấy ở phương dưới, Bồ Tát theo hầu Phật đã bảo tên là Chí Tích, bạch với Phật đã bảo xin Như Lai nên trở về chỗ ở. Tức là ông Chí Tích này ông mới nói với Phật đã bảo là thôi bây giờ xong rồi, vãn tuồng rồi, xin ngài đi về trụ xứ. Đức Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Chí Tích: này Thiện Nam, hãy đợi trong chốc lát, ở đây có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hãy gặp nhau để bàn luận nghĩa vi diệu này rồi mới trở về chỗ ở. Tức là ông Chí Tích này, ở đây tôi còn có ông đệ tử khác tên là Văn Thù Sư Lợi á. Cái ông này Bồ Tát này giỏi lắm, hay lắm. Hai ông Bồ Tát này gặp nhau nói chuyện thì hợp giờ lắm, hợp gu lắm. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe. Các Bồ Tát ấy đến cùng ngồi hoa sen từ nơi cung rồng Ta Kiệt La. Cung rồng Ta Kiệt La tức là ở Đại Hải, tức là ở biển lớn đó, quý vị nhớ. Từ ở Đại Dương, vua Ta Kiệt La là một trong tám ông rồng. Quý vị nhớ Bát Hải Long Vương mà. Bát Hải Long Vương thì một trong ông Long Vương này là Ta Kiệt La. Ta Kiệt La mình nói là Ta Già La đó. Trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ giữa hư không đến núi Linh Thứ. Từ nơi hoa sen bước xuống đến cung kính đảnh lễ sát chân hai vị Thế Tôn. Làm lễ xong đến chỗ Bồ Tát Chí Tích ân cần thăm hỏi, ngồi qua một bên. Bồ Tát Chí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: nhân giả qua đến cung rồng đã hóa độ được bao nhiêu chúng sinh? Văn Thù Sư Lợi đáp: số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải dùng miệng để nói, chẳng thể dùng tâm để lường được. Nhân giả hãy đợi trong chốc lát sẽ chứng biết. Quý vị thấy các ông Bồ Tát này cũng hay phải không? Tức là hôm trước mình học rồi mình nói rồi. Các ngài mà gặp nhau không có nói chuyện, ông thăm hỏi chưa, ông có cất được mấy cái chùa bự bự không? Có bao nhiêu được chúng nhưng không có. Mấy ông này nói toàn mấy chuyện tu hành thôi. Quý vị thấy không? Cái người tu đàng hoàng thì người ta nói chuyện đàng hoàng. Bồ Tát Văn Thù chưa nói dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh Thú, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều do Bồ Tát Văn Thù hóa độ, đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, đều cùng nói sáu pháp ba la mật, tức là đều là Bồ Tát hết. Những người trước kia là thanh văn ở trong hư không nói hạnh thanh văn thì hôm nay đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Rõ rệt, nếu mà quý vị không tu hành Bồ Tát thì không thể mà thành Phật được. Tu thành văn tối đa quý vị cũng thành A-la-hán thôi, mà A-la-hán là nằm đó, đi ra không ra được, mà đi sụt xuống không sụt nữa. Quý vị thấy hôm trước mình nói rồi đó, tức là nó lấn cấn ở chỗ đó, tu tiểu thừa tức là nguyên thủy á, nó lấn cấn ở cái điểm đó. Bây giờ mình tu mà đến A-la-hán thì bốn quả gì, tu đạo hoàn, tư đạo hàm, A-la-hàm, A-la-hán, đến A-la-hán rồi làm sao? A-la-hán thì chưa thành Phật được, mà không còn lui sụt nữa, vì là mình không còn lậu nữa mà. Không còn rơi rớt trở lại nữa, thì rơi trở lại thì không rơi, mà vọt ra thì vọt không nổi. Thì bây giờ cứ lửng lơ con cá vàng nằm đó không biết làm gì, không có giải thích được. Nhờ cái Đại Thừa này mà mình mới giải thích được, mà nó mới phát triển được, cái Phật giáo mới phát triển được. Chứ nếu không thì nó nằm co cụm trong đó thôi. Bây giờ 1.000 năm về trước, 1.000 năm về sau thì nó cũng giống hệt như vậy thôi, không có nhúc nhích được cái gì hết. Tức là chỉ tu để thành cái này thành cái kia. Tức là ví dụ như mình thiếu quý lên tới trung quý, lên đại quý, lên đại tướng rồi thôi, nằm tướng rồi thôi. Rồi mai mốt về hưu thì cũng để cái bảng đó thôi, rồi nguyên đại tướng này kia thế thôi, chẳng có gì khác hết. Thì hôm nay được tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Chí Tích: sự giáo hóa của tôi trong biển là như vậy, tức là tôi đã giáo hóa tất cả các Bồ Tát được như vậy. Thành ra văn thù sư lợi là ngân hành như vậy, đại trí văn thù sư lợi nhé. Khi ấy Bồ Tát Chí Tích dùng kệ khen ngợi bậc trí đức mạnh mẽ hóa độ vô lượng chúng ở trong hội chúng này, và ta đều đã thấy diễn nói nghĩa thật tướng mở bảy pháp nhất thừa độ khắp các chúng sinh mau chóng thành Phật đạo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: ta ở trong biển chỉ thường thuyết giảng kinh diệu pháp liên hoa. Bây giờ ngài mới bật mí cho mình, tức là nhờ đâu mà ông giảng thích được nhiều như vậy, là nhờ cái kinh diệu pháp liên hoa thôi. Bồ Tát Chí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: kinh này sâu xa vi diệu quý báu nhất trong các kinh ở đời, rất hiếm có, nếu có chúng sinh siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau thành Phật không? Tức là ngài Bồ Tát Chí Tích hỏi ngài Bồ Tát Văn Thù như vậy. Cái kinh này á, thì tôi nghe nói là kinh này sâu xa bi diệu lắm, bởi vì ông thầy của tôi là ông Đa Bảo á, Chí Tích tức là thị giả của ngài Đa Bảo, quý vị nhớ ông Đa Bảo ông nằm trong đó, mà ông Đa Bảo là chuyên môn ông pháp hoa, chuyên trị pháp hoa rồi, thì ta mới nói vậy. Văn Thù Sư Lợi đáp: bây giờ nếu mà chúng sinh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này á, thì có mau thành Phật không? Tức là cái bản này, cái phần này vẫn là khuyến khích cho mình tu. Văn Thù Sư Lợi đáp: có con gái vua Dòng Ta Kiệt Ta mới 8 tuổi có trí tuệ sáng suốt, biết được hoàn toàn hạnh nghiệp căn tánh của chúng sinh, được pháp đồng trì thuyết giảng tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, đều có thể thọ trì thâm nhập vào thiền định hiểu rõ các pháp, trong một phát sát na phát tâm bồ đề đều chứng đắc quả vị không thoái chuyển, biện tài vô ngại, thương yêu chúng sinh như con một, đầy đủ công đức tâm nghĩ miệng giảng pháp niệm màu rộng khắp, từ bi nhân ái tánh tình hòa nhã, cô ấy có thể chứng được quả bồ đề. Tức là ngày Văn Thù Sư Lợi nói có con gái của ông vua Dòng Ta Kiệt La này á, cô mới 8 tuổi thôi nhưng mà cô đầy đủ các đức tính của ngài Bồ Tát hết, của một Bồ Tát, được pháp tổng trì vô ngại, quý vị biết rồi, pháp Đà La Ni á, thuyết giảng tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, đều có thể thọ trì thâm nhập vào thiền định. Bí mật thâm sâu của chư Phật đấy là cái pháp linh tính chứ chẳng có gì hết, tức là cái Phật tính á, quý vị biết mỗi người đều có Phật tính hết, nhưng mà thật sự mình không chấp nhận rồi đâu, mình hiểu nhưng mình không bao giờ chấp nhận chứ. Còn cái mình cũng phải hơn chúng sinh, ông già tôi cũng phải hơn ông già người khác mà, chứ không thể nào mà ông già tôi mà bằng người khác được hết. Không chấp nhận, chứ nói mình bằng người khác là mình không chấp nhận, tôi là phải ngon hơn. Thành ra hễ mà còn phân biệt như vậy thì mình không thể nào thành Phật, không thể nào tu hành Bồ Tát được. Còn vua Dòng Ta Kiệt La 18 tuổi, trước mình nói rồi, bây giờ mình lặp lại một chút xíu thôi, tức là 8 tuổi này không phải là 8 tuổi thế gian, tức là mình nói mới có 8 tuổi là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5, 6, 7, 8. Mà 8 tuổi này là 8 cái pháp chưa từng có khó đặt của Bồ Tát. Quý vị biết hôm trước mình học rồi phải không? Mình học bản Kumara Thập, bản Chánh Pháp Hoa rồi, mình đều có nói rồi. Bây giờ mình chỉ lặp lại thôi. Tức là tất cả các kinh điển đại thừa nó đều dính mắc với nhau hết. Mà nếu quý vị chỉ học một thứ kinh không, thì quý vị sẽ mất quyền lợi, mất lợi lạc rất là nhiều. Thành ra quý vị đừng bao giờ mà tu hành một pháp môn hết. Quý vị đừng có ngu dại mà nghe người ta nói, nghe người ta suối bẩy mình chỉ tu một pháp môn. Dĩ nhiên là quý vị khi nào quý vị ăn thì quý vị chỉ ăn được một thứ thôi, đâu có thể nào ăn hai ba thứ được. Dĩ nhiên là bây giờ mình muốn ăn hai ba thứ thì phải ăn món này trước rồi tới ăn cái món sau, ăn hai ba thứ cũng được, nhưng mà không thế nào mà ăn trộn hết vô xà bần hết trơn thì nó quái đản lắm. Ví dụ bây giờ quý vị muốn tu tịnh độ, cái việc tu tịnh độ không ai nói với pháp môn tịnh độ xấu hết, nhưng mà khi mà người khác nói bây giờ tôi đi tu thiền cả, thì quý vị đừng có bao giờ phỉ báng bài bác người ta. Tôi chỉ có nhập thất thôi chứ không có tu gì khác ấy. Thì không bao giờ mình nói như vậy hết, vì tất cả pháp môn nó đều là của Phật dạy hết. Mà nếu mình phỉ báng pháp môn của Phật dạy á, tức là tự mình đã giết mình chứ không ai ấy. Chẳng có ai giết mình ấy. Chẳng có ai làm mình thối tâm hết, tự mình giết mình thôi. Mình không thích, mình không hợp cái đó, đúng thật như vậy chứ. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi già bao nhiêu hoặc mấy ông già vậy, ngồi bây giờ bảo bắt ngồi thiền 3-4 tiếng hồ, ngồi chịu gì nổi trời, tê chân chết đó, mà máu nó đông lại lên phọt lên phổi chết đó. Phải đùa thì nhân ngồi lâu không được, phải đứng dậy đi kinh hành cái gì thì còn có lý, chứ bắt mà ngồi mấy tiếng hồ thì ngồi không được, hoặc là quý vị làm chuyện gì khác làm không được. Thành ra cái 8 pháp chưa từng có khó đặng này á, tức là ở trong cái kinh Duy Ma Cật, quý vị đọc những kinh đại thừa rồi á, cái kinh Duy Ma Cật với kinh Diệu Pháp Liên Hoa là những kinh mà còn cái bản tiếng Sanskrit, tức là bản tiếng chữ Phạn, bởi vì có những cái hạng người mà nó nói là những cái loại kinh đại thừa là kinh giả, kinh của họ mới là kinh đúng thôi, kinh xịn. Thì còn ba kinh này là của mấy ba tàu ông chế, ba tàu chế tầm vậy. Tại vì nói thật mình vô phước á, là tại vì mấy cái xứ mà Bắc Ấn á, đạo Phật trên đó nó bị tiêu diệt gần hết, vì đạo Hồi vô nó xâm chiếm. Như Pakistan ngày xưa nó đạo Phật dữ lắm. Vùng Kashmir tức là vùng Kathabdila đó, là ngày xưa vua Kanishka đó triệu tập cái lần kết tập kinh điển lần thứ tư là đó. Kathabdila là Kashmir. Mà bây giờ quý vị lên trên, quý vị làm gì thấy ông Phật tử nào đâu. toàn là hồi không, chứ còn lên Afghanistan gì nữa thôi hồi không. Mà bây giờ quý vị thấy là Afghanistan vùng Bamiyan nó vẫn còn những cái hang động đó, vẫn còn những cái tượng Phật đó, bằng cớ là nhiều cái tài liệu bây giờ nó vẫn còn, vùng Ladakh nó vẫn còn, hôm trước mình nói rồi, chứ còn Tây Tạng với lại Bhutan thì thôi mình khỏi nói rồi. Nhưng mà vùng Ladakh là vùng rất là tốt cho cái kinh điển, bởi vì cái vùng đó nó ở trên núi cao lắm, cao tới 5,000 mấy trăm thước. Thì ngày xưa tự hồi nó vô nó xâm chiếm thì nó chỉ chiếm được vùng đồng bằng thôi, chứ lên trên kia nó thờ cũng nổi. Bây giờ mình lên trên mình thờ nhiều khi cũng nổi nữa. Nhờ vậy mà cái đạo Phật, những tài liệu Phật giáo kinh điển nó vẫn còn sót lại trên nó rất nhiều. Thì cái kinh Duy Ma Cật đó, ở trong đó cái phẩm Quán Chúng Sinh là phẩm thứ 7, quý vị nhớ. Trong đó thì cũng trình giải Duy Ma Cật đó, nói cái đó. Thì cái đoạn mà ngày thiên nữ nó giải hoa cúng dường, thiên nữ đi giải hoa cúng dường các ngài đệ tử của Đức Phật, thì hoa nào mà rơi trên các Bồ Tát đó, thì nó trôi xuống luôn. Hoa nào mà rơi trên các vị thanh văn đó, thì nó còn dính. Thì ông Xá Lợi Phất ông thấy dính vậy, ông lấy tay ông phủi cái hoa đi. Thì cô thiên nữ lúc mới giải hoa cô mới hỏi tại sao ngài lại phủi hoa. Thì ông Xá Lợi Phất ông cũng biết sao ông trả lời. Nhưng thật sự là tại mình thấy nó dính, mặc áo thì mặc áo thôi, bây giờ mình thấy nó dính thì ông phủi xuống thôi. Cô thiên nữ đó cô mới nói chuyện với ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất ông chắc là ông cũng cái kiểu khi dễ ngày xưa mà, đàn bà đâu có bằng đàn ông phải không, mà cô lanh quá vậy, lanh quá vậy tại sao cô không hóa thành thân nam đi. Bảo cô thiên nữ tại sao cô lanh dữ vậy, sao cô không hóa thành thân đàn ông đi. Cái cô này cô mới nói tại sao tôi phải hóa thành thân đàn ông. Thế xong cô mới hóa cho ông Xá Lợi Phất, nó biến thành đàn bà, biến thành cô thiên nữ này, rồi cô ấy hóa thành ông Xá Lợi Phất. Rồi cô hỏi ông trở lại ông Xá Lợi Phất, tức là lúc đó thành đàn bà, cô hỏi bây giờ ông hóa thành thân nam đi. Cái ông Xá Lợi Phất ông dòm nói làm sao tôi biết, làm sao mà tôi hóa thành thân nam bây giờ. Cô kia cô mới nói vậy tại sao ông lại giữ thân nữ như vậy. Tức là ông Xá Lợi Phất ông đã bị cái cô này cô hóa thành đàn bà rồi, ông biết chuyện đó rồi. Ông mới hỏi cô thiên nữ này ở trong cái nhà này nó có cái gì, bởi vì cái sách của ông Duy Ma Cật quý vị nhớ nó chỉ nhỏ chút xíu à, mà trong ấy biết bao nhiêu người ngồi đó. Thì cô mới nói là cái sách của ông chủ nhân này là có 8 điều chưa từng có khó đọc. Thứ nhất là ở trong cái tòa nhà này luôn luôn có những ánh sáng vàng, mà không cần nhật nguyệt gì hết, tức là không cần mặt trăng mặt trời gì hết, đều có ánh sáng vàng. Mà quý vị biết cái ẩn dụ của trong kinh Đại Thừa mình á, vàng á, tức là định, ánh sáng vàng tức là cái trí tuệ của định, tức là cái ngày tu thiền, ngày phải có thiền định thì ngày mới phát sinh cái trí tuệ đó. Quý vị giống như là ông Phật A Di Đà vậy, Phật A Di Đà là sắc vàng là như vậy, trong vàng là ngày nhờ định á. Thì ra quý vị thấy mà niệm Phật mà ngồi định đàng hoàng á, thì mới thành Phật. Chứ còn không á, niệm Phật mà vừa đi vừa nói hoặc là gì đó là không phải. Hoặc vừa cầm cái sâu chuỗi mà vừa Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Mày bớt lửa lên nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình bỏ cái miếng thịt nó vào trong á, rồi chút xíu nữa đợi chừng nào nó bắt đầu sôi mới ăn Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ra quý vị thấy nếu mà niệm Phật như vậy thì nó không thành. Bởi vì nhiều người á thì người ta cứ tin tưởng vậy thôi. Nói bây giờ niệm Phật một ngày mà 10.000 biến thì được cái này được kia, thì người ta cố người ta niệm cho đủ số thôi, chứ không phải là lúc mà người ta định, không chịu định tâm. Nếu mà định tâm được đàng hoàng thì mới thành. Thành ra mới nói là Phật A Di Đà sắc vàng là như vậy, người ta không hiểu những chuyện đó. Thứ hai là ai vào trong cái căn thất của ông ấy thì không còn cấu nhiễm não loạn nữa. Thứ ba là thường có các vị đế thích Phạm Thiên và các trời tứ thiên vương đến nhóm họp, tức là cái thất nó nhỏ chút xíu mà toàn là mấy ông cốm lại không. Rồi thứ tư là thường nói 6 pháp ba la mật và những pháp bất hối chuyển thôi, tức là không có nói những pháp khác, chỉ nói pháp Bồ Tát, pháp đại thừa Bồ Tát. Thứ năm là thường có tấu những cái âm nhạc vang ra những vô lượng pháp âm. Thứ sáu là có kho tàng báu phân phối mà cho người nghèo không bao giờ hết. Quý vị cẩn thận mấy điểm này, cái điểm này không phải là cụ thể của nó, giống như bây giờ mình nói là trời ơi ông già giàu quá, ông có cái account nào trong nhà băng tới mấy tỷ đô la vậy đó, bự bằng cái nợ của nước Mỹ 17 trillion, xài bao giờ hết. Không phải như vậy. Mà quý vị nhớ, cái kho báu mà để cứu giúp kẻ nghèo không bao giờ hết không phải là cái cụ thể như vậy quý vị. Mình đừng có nghĩ như vậy. Cái tâm Bồ Tát nó khác, cái hành hoạt của người Bồ Tát nó khác với người thường là như vậy. Quý vị nhớ thành nhân nói chữ bất khả tư nghị. Bây giờ chẳng hạn như mình thường mình hiểu gì phải không? Mình nói, ôi trời, bây giờ bên Úc nó lụt nè, có tiền này quý vị, thâu tiền. Tôi cầm sổ đi, chị cho mấy đồng, chị cho mấy đô la, ông cho mấy đô la, ông cho tôi bao nhiêu đô la, ghi hết xuống, gửi đi, thế thôi. Thế tức là giúp đỡ người nghèo là gì, phải không? Mà tại sao bây giờ mình không nghĩ cách khác đi? cái khác. Ví dụ như là bây giờ mình nghĩ cách làm sao bây giờ mình đi qua bên đó, mình giúp người ta, mình ngăn chặn lại cách nào. Bây giờ mình nói ở cái vùng đó là nó như vậy, bây giờ mình giúp nó đào cái đường mương ra chỗ khác, hoặc đào cái đường kinh nó ra chỗ khác, đồng mà nó ngăn cản cái lũ lụt đó. Thì nó lụt ở Brisbane, tức là bao giờ nó vẫn lụt nữa, nó lụt hoài mà cứ năm nào nó cũng trở lại hết. Năm nay là nó còn thua 1974 nữa, nó đã từng bị lụt rồi mà cái dân nó cứ ở lì chỗ đó, thì trước sau nó cũng bị lụt nữa. Thì đối với người Bồ Tát, người ta giải quyết cách khác. Tại sao không giải quyết tận gốc như vậy mà cứ giải quyết ở khi nào nó bị lụt thì gom tiền cho nó xong. Gom tiền thì đứa nào được thì đứa, cũng có người không được gì, ăn thôi, thì chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống vậy thôi, xong rồi. Thì ra mình thấy cái chuyện đó, kho tàng báu giúp người nghèo là như vậy. Rồi thứ bảy là các Đức Phật hiện đến nói pháp rồi trở về, mà bất cứ khi nào mà ngài Duy Ma Cật niệm đến, tức là ngài Duy Ma Cật nhớ đến là các Đức Phật hiện đến liền để nói pháp. Tại sao như vậy? Quý vị thấy, tức là các ngài phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mới được. Rồi cuối cùng là tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và tịnh độ đều hiện ra. Thì cái thất nó nhỏ xíu à, không bằng. Thì ra quý vị nhớ ở trong đó, tức là vạn pháp duy tâm, quý vị tụng hồi quý vị buổi trưa này, quý vị tụng một sự thí thực nó phải không, nhất thiết duy tâm tạo, phải nhớ rõ rệt như vậy. Tức là đừng có nghĩ là cái thất nó bình nhiều là bình nhiều, không phải như vậy. Thành ra cái cô này mới 8 tuổi mà có trí tuệ sáng suốt sẽ có thể thành Phật được. Lý do tại sao là tại vì cô ấy có cái tâm Bồ Tát, cô ấy có thể tự trì thâm nhập vào thiền định, hiểu rõ các pháp trong một sát na, phát tâm Bồ Đề, rồi biện tài vô ngại, thương yêu chúng sinh như con một, đầy đủ công đức, tâm nghĩ miệng giảng pháp, từ bi nhân ái, tánh tình hòa nhã. Thành ra cô ấy có thể chứng được quả Bồ Đề rõ rệt. Bồ Tát Chí Tích nói, tôi thấy Đức Phật Thích Ca ở trong vô lượng kiếp làm những việc khó làm, tích lũy công đức cầu đạo Bồ Đề chưa từng dừng nghỉ. Quán sát tam thiên đại thiên thế giới dù chỉ bằng một hạt cải cũng là nơi Bồ Tát xả bỏ thân mạng để cứu độ chúng sinh. Tức là ngài cứ đi tới đi lui hoài, tu hành biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy, sau đó mới thành đạo Bồ Đề. Tôi chẳng tin Long Nữ chỉ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác. Tôi không tin là cái cô này làm sao mà như vậy mà thành Phật được. Luận bản chưa xong, bỗng nhiên Long Nữ này hiện ra trước, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, đứng qua một bên nói kệ khen ngợi, tức là khen ngợi Đức Phật thông suốt tướng tội phước, chiếu khắp cả mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đầy đủ ba hai tướng, dùng 80 vẻ đẹp để trang nghiêm pháp thân, trời người và long thần tất cả đều cung kính, hết thảy các chúng sinh ai cũng đều tôn kính, lại nghe chứng đạo quả chỉ Phật mới biết được. Tôi nói pháp đại thừa giải thoát khổ chúng sinh. Bây giờ Xá Lợi Phất bảo Long Nữ, ngươi nói chẳng bao lâu chứng đạo vô thượng, việc ấy khó tin. Vì sao? Vì thân người nữ dơ uế, chẳng phải pháp khí, làm sao có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật đạo cao xa, phải trải qua vô lượng kiếp, chuyên cần khổ nhọc tích chứa công hạnh, tu tập các pháp ba la mật sau đó mới thành được. Lại nữa, thân nữ còn có 5 điều chướng ngại, không được làm vị Phạm Thiên, Đế Thích, Ma Vương, chuyển luân Thánh Vương mà không được làm Phật, làm sao nói thân nữ mau được thành Phật? Quý vị thấy rõ đoạn này, tức là chứng tỏ là ngài Xá Lợi Phất chỉ dùng quyền phương tiện thôi để giúp cho mình. Ngài biết vì ngài đã bị cô thiên nữ kia hóa thành đàn bà rồi, ngài ú ớ rồi, ngài biết rồi, nhưng mà ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi là để mượn miệng để mà hỏi cho chúng sinh, hỏi cho những người ở trong cái đại chúng này, tức là mình thắc mắc như vậy. Vì mình nghe như vậy thì mình nói Xá Lợi Phất thì ông lì lợm á, mới cho ông thọ ký thành Phật cũng được 32 kiếp rồi, mà xong rồi ông khờ quá vậy trời, thành Phật thì mấy chuyện này còn chưa biết. Không phải như vậy, mà ông ấy dùng phương tiện, ông dùng để ông hỏi dù mình. Khi ấy Long Nữ có một viên ngọc quý giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới dâng lên Đức Phật. Quý vị thấy rõ cái ẩn dụ phải không? Viên ngọc quý đó, tức là viên ngọc mani, tức là tượng trưng cho cái trí tuệ, mà cái trí tuệ mà giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, tức là cái trí tuệ rất rộng lớn. Quý vị thấy cái hòn ngọc của ông Bồ Tát Địa Tạng không? Quý vị thấy không? Ông Bồ Tát Địa Tạng ông ôm cầm cái hòn ngọc. Hòn ngọc ông đi xuống dưới địa ngục, ông cầm cái hòn ngọc này để mà giúp đỡ cho những người ở dưới địa ngục. Bây giờ mình chẳng hạn như tôi phải trốn qua bể bối quá, 21 rồi chết tôi xuống địa ngục. Thì nhờ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ông xuống, ông chỉ cho tôi, này cái trí tuệ này con, mà con quên mất rồi. Thì nhờ con đi xuống địa ngục. Thì bây giờ mình thấy cái trí tuệ đó mình nhớ lên. Hòn ngọc nó là trí tuệ, chứ quý vị đừng có nghĩ hòn ngọc giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Giống như trước mình nói được, trời ơi, nó đọc kinh nói, trời ơi, xong Phật này, tối ngày cũng ham tiền quá gì trời. Cái gì cũng là toàn là tiền bạc mà, nói chuyện cái gì cũng là quý giá, tam thiên đại thiên thế giới cái gì không. Cô Long Nữ này lại dâng lên cái ông Phật ông khoái, đâu phải chuyện đấy. Thế nên quý vị đừng có nghĩ một cái gì khờ dại như vậy ha. Long Nữ nói với Bồ Tát Chí Tích và Xá Lợi Phất, con dâng cúng ngọc quý, Thế Tôn đã nhận, việc này có mau không? Đáp rất mau. Long Nữ thưa, tức là dâng cho Đức Phật và Đức Phật nhận, tức là Đức Phật chứng minh cho cái trí tuệ của cô này. các vị dùng thần lực xem việc thành Phật của con còn mau hơn việc ấy. Ngay lúc đó cả hội đều thấy lòng nữ bỗng nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát bay qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi hoa sen báu thành bậc chánh giác đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp diễn thuyết chánh pháp cho tất cả chúng sinh. Trong mười phương, khi ấy cõi Ta Bà hàng Bồ Tát thanh văn trời rồng tám bộ chúng, và phi nhân từ xa thấy lòng nữ thành Phật và nói pháp cho hàng trời người trong chúng hội đó. Tâm họ vui mừng, từ xa cung kính đảnh lễ, vô lượng chúng sinh nghe pháp được ngộ, được quả vị không thoái chuyển, vô lượng chúng sinh được thọ ký thành Phật, cõi nước vô cấu chất động sáu cách. Ở cõi Ta Bà 3000 chúng sinh an trú nơi quả vị không thoái chuyển, 3000 chúng sinh phát tâm bồ đề và được thọ ký. Cái này 3000 nó là tam thiên, mà tam thiên nó thì đúng ra mình phải dịch là 1 tỷ, đừng có dịch là 3000. 3000 thế giới trên ai rồi đó, người ta làm thơ thôi chứ. 3000 tức là 1 tỷ, 3000 chữ tàu của nó là tam thiên. Tam thiên tức là 3 lần 1000, mình nói 3 lần 1000 tức là 1000 nhân 1000 nhân 1000 tức là 3000 gì phải không? Không phải. 3000 tức là ví dụ như mình nói là 7 thất chẳng hạn, 7 thất tức là 49 ngày. Còn 3000 chẳng hạn thì bây giờ mình nói 1000 nhân với 1000 tức là 1 tỷ. Thành ra mình nói tam thiên đại thiên thế giới là như vậy, chứ không phải mình nói 3000 thế giới. Nếu quý vị dịch là 3000 thế giới thì nó chưa có lột cái ý của nó, tức là 1 tỷ. Thành ra ở đây 3000 chúng sinh được thọ, tức là 1 tỷ chúng sinh được, tức là cõi Ta Bà 1 tỷ chúng sinh an quán nơi quả vị không thoái chuyển, 1 tỷ chúng sinh phát tâm bồ đề và được thọ ký. Bồ Tát Chi Tích, Tôn giả Xá Lợi Phất và tất cả chúng hội im lặng ghi nhận. Tức là cái này là cái ẩn trụ của cái trí tuệ. Khi mà mình tụng pháp hoa, mình học pháp hoa, mình được thấy được cái trí tuệ rồi á, thì mình thành Phật được. Còn không có trí tuệ thì vẫn không thành Phật được. Còn mình hết. Chắc tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.